Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ Sư Giác Đăng là trụ trì của tịnh xá Ngọc Xuân miền Long Khánh này. Thành kính đảnh lễ quý sư chư tôn đức tăng tại đây. Hôm nay đã cho con cái duyên lành được chia sẻ Phật pháp với đạo tràng tại tịnh xá Ngọc Bích, mà phần lớn là những người khiếm thị mù lòa. Giảng tại tỉnh xá Ngọc Xuân có tổ chức khóa tu học mà vừa rồi sư mới giới thiệu là tổ chức riêng cho người khiếm thị và người mù, một khóa tu mang tên là giải oan đoạn nghiệp, để cho các vị được biết sám hối, để cho các vị giải hóa được nỗi khổ niềm đau, và để cho các vị mắt mù nhưng tâm không mù. Vì vậy mà sư từ bi, sư trụ trì mới tổ chức một khóa tu riêng dành cho người khiếm thị. Và thật sự ra đây không phải lần đầu tiên sư mời sư Hương Nhũ về đây, nhưng mà cái gì cũng phải đủ duyên. Đến hôm nay chúng ta mới gặp nhau giảng tại tịnh xá Ngọc Xuân. Mà có một cái điều làm cho sư rất có cảm tình, là bởi vì là nơi đây những người khiếm thị về tu tập thì cũng giống ở chùa Thiên Quang, nơi đó sư làm Phật sự, thì hàng tháng người mù, người khiếm thị cũng về tu tập. Mà họ tu từ năm 2011 rồi, tới bây giờ là đã 8 năm. Những ngày mà đông á, gần Tết thì có thể lên tới 1.000 người, còn bình thường là 500 đó, trung bình là 500. Cũng có khi Long Khánh lâu lâu lắm có về một số. Sư đã nói các nhà hảo tâm là nên ưu tiên, tại vì không phải khóa tu nào những người mù Long Khánh cũng vào được Thiên Quang. Dù sao thì nó cũng xa hơn những vùng giống như là Củ Chi hay là Thủ Đức hay thành phố Hồ Chí Minh hay trên Bình Dương. Dù sao cũng xa hơn. Mặc dù là cũng có những nơi rất xa như từ Long An họ cũng về họ tu tập. Tuy nhiên lần này theo lời mời của sư trụ trì thì sư Hương Nhũ về đây với một cái lòng ưu ái dành cho người khiếm thị nơi đây. Mà nói là người khiếm thị chứ cũng có những người sáng, vì phải có những người sáng để phụ giúp thì người mù mới tu tập được, mới giúp đỡ cho họ tu tập. Thì hôm nay tặng cho các vị một bài pháp thoại, bên cạnh những món quà còn có pháp thoại. Chúng ta nghe pháp, chúng ta tu tập thì giống như cái tâm nguyện từ bi của sư trụ trì là giải oan đoạn nghiệp cho các vị. Mà nếu mình không biết tu thì nghiệp mình không có giải được đâu. Những nỗi oan khiên càng thêm chồng chất, oan gia trái chủ nhiều đời càng thêm chồng chất. Cho nên nghe cái khóa tu mang tên giải oan đoạn nghiệp thì mình đã rất là cảm động. Tại vì là lòng từ bi của vị thầy ở đây muốn các vị càng ngày càng chuyển hóa, thay đổi những cái nghiệp chướng tiền khiên từ nhiều kiếp, mà kiếp này may mắn thay được thân người nhưng lại không có đôi mắt. Đoàn Long Khánh về chùa Thiên Quang cũng một số lần và cũng đã nghe sư thuyết pháp, cho nên nghe sư nói chuyện là nhớ sư liền, có phải không? Và sư nói là về tịnh xá Ngọc Xuân, Long Khánh thì mình cảm thấy một cái gì đó rất là thân thiện, gần gũi, bởi vì sư là cái người tổ chức cho người mù, in kinh cho người mù thì vào năm 2008. Sau khi sư ra chùa Thiên Quang năm 2011 thì lúc đó người mù cũng về chung với sư, về Thiên Quang. Và lúc đó những khóa tu bắt đầu. Thì lâu lâu có những cái dịp đó, cô Hương Nhân mới mời đoàn Long Khánh về. Thì hôm nay sư rất là vui mừng khi ở ngoài đây tịnh xá Ngọc Xuân là sư trụ trì tổ chức cho các vị có những cái ngày tu riêng để mà mình chuyển hóa nghiệp chướng của mình. Sư nói với các vị rồi, mình muốn chuyển nghiệp mình phải tu tập. Dù cho Đức Phật, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm có từ bi như thế nào đi chăng nữa, đó nào, đó, dù cho mẹ hiền có thương chúng ta như thế nào đi chăng nữa, cũng là không bao giờ chúng ta quên tam bất năng của Phật, là Phật năng không, ngộ nhất thiết pháp, nhi bất năng tức diệt nghiệp, là Phật chứng ngộ cái tánh không, từ tánh không mà Ngài trở thành bậc trí tuệ, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, nhưng không có đi diệt nghiệp cho ai, tất cả đều phải tu tập. Và Phật còn chỉ rõ cho chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều có chân tâm, có Phật tánh. Cái chân tâm đó không có nói kẻ nhỏ, người lớn, người tu, người tại gia, xuất gia, người mù, câm điếc mới có hay không có. Và Đức Phật nói tất cả chúng ta đều có chân tâm, đó là viên ngọc quý giá mà trong quá trình tu tập chúng ta trở về cái chân tâm đó. Thì hôm nay sư thuyết pháp, nhưng mà có quý sư cũng đang ngồi gần chúng ta để chứng minh, gia trì cho sư Hương Nhung nói chuyện. Dù là chưa từng gặp mà qua những cái lần điện thoại thì sư cũng rất là quý sư ở đây có một cái tâm nguyện hoằng pháp lợi sanh cho tất cả bà con dân nghèo, không như không phân biệt đối tượng, mà về cái ngôi tịnh xá Ngọc Sơn này để tu tập. Vì vậy mà hôm nay về á, mà doanh nghiệp Cường Thu và công ty Nhật Nam đã hưởng ứng cái tấm lòng của sư, đem về tặng cho các vị 150 phần quà, mỗi phần quà 1 triệu đồng, rồi nếu có cái máy nghe pháp nữa là 1.200.000 đồng. Chúng ta một người được nhận trình đó đó, có vui không? Mà sư nói rằng đó là thiên quang, chưa bao giờ một người mù nhận được một phần quà 1.200.000 đâu. Là bởi vì sao? Tháng nào cũng tu hết mà 500-700 người mà người 1 triệu sư chịu sao nói. Cho nên lâu lâu ra Long Khánh như vậy nè thì các vị được ưu tiên, thì các vị phải cố gắng tấn tu lên. Đây mốt sư Giác Đăng nói, kể từ hồi ni sư Hương Nhũ ra tới giờ, người người khiếm thị đạo tràng tốt lắm, tinh tấn lắm, dễ thương lắm, chuyển hóa giảm nghiệp đi nhiều lắm, an lạc lắm. Thì sư rất là hạnh phúc. Sư là người cảm ơn các vị, chứ không phải là các vị cảm ơn sư đâu. Nghe được không nào? Thì chúng ta sống ở trên đời này có duyên mới gặp nhau các vị ơi. Mình không có duyên, nhiều khi ở sát một vách nhà cũng không biết. Mà không có duyên, mà đã có duyên rồi đó thì hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Thời xưa chưa ra tịnh xá Ngọc Xuân, người mù cũng về tới thiên quang rồi. Đó, có mấy cô hay tổ chức khóa tu cho các vị nè, cô Hương Nhân nó đang ngồi đây nè, nó gói quà cho mấy vị hoài nè. Nhìn chắc cũng biết ai quen ai chưa quen. Các vị nghe tiếng sư là biết sư Hương Nhũ rồi, phải không nào? Dù không nhớ mà vẫn quen là bởi vì sao? Cứ thấy nhắm mắt là quen rồi, phải không nào? Cái người mù mà về tu với sư từ năm 2011, 2008 hồi sư còn ở với sư bà, sư đã in kinh cho cái đạo tràng người mù ở quận 4 cho cô Kim Nga. Rồi riết riết cho đến 2011 lập cái đạo tràng người khiếm thị. Và 7-8 năm trôi qua thì năm nào mình cũng sống với người khiếm thị hết. Hiểu nhiều, thương nhiều. Tại vì hiểu mới yêu thương. Thì các vị cũng nghe sư nói chuyện là biết rồi. Với sư Hương Nhũ thì cũng dễ lắm, dễ thương lắm, mà cũng thương không có dễ. Là bởi vì nghe pháp mà không nghiêm túc, nghe pháp về mà không thực hành là sư khó chịu lắm. Đó, cho nên chúng ta đi đến gặp nhau trong cái duyên Phật pháp thiện sự rất là quý. Các vị thấy trên đời này có nhiều cái ác duyên gặp nhau lắm. Ví dụ gặp nhau trong sòng bài, gặp nhau ở chỗ gì? Chỗ chiến trường để mà hận thù và tiêu diệt. Gặp nhau ở chỗ hơn thua rồi để lại trong lòng nhau nỗi oán ghét. Gặp nhau ở chỗ gì? Ở chỗ là những cái nơi để mà tranh sống tranh chết, tranh lợi tranh quyền, đau khổ. Còn chúng ta gặp nhau, trao cho nhau những điều yêu thương quý giá trong cuộc đời. Như có cái bài hát là gì? Gần nhau trao cho nhau yêu thương tình loài người, gần nhau trao cho nhau thương yêu đừng gian dối, gần nhau trao cho nhau ánh mắt nhân loại này, tình thương trao cho nhau, xây đắp trên tình người. Cho dù rừng lá thôi xanh, cho dù biển cả nước mênh mông, ta vẫn yêu nhau, thương nhau mãi mãi. Đó là mình gặp nhau trong thiện, thiện duyên rồi, thuận duyên. Còn gặp trong nghịch duyên, trong ác duyên thì tạo tội, tạo nghiệp rất là khổ đau. Mà nơi tạo cho chúng ta thiện duyên, thiện nghiệp, đó có mái chùa che chở hồn dân tộc, hồn đạo đức cho chúng ta về tu tập. Bởi vì vậy, đối với người khiếm thị, sư muốn các vị về chùa với tư thế một người về tu tập và đeo cái sợi dây gì? Về tu tập. Thành viên cũng các cái hội người mù, nhưng mà về đây để tu tập, chứ không phải đi về để mà chờ đợi phát quà. Cái đó là hồi xưa. Còn bây giờ con biết tu rồi, con về con nghe pháp, con tu tập, con chuyển hóa nghiệp trước. Sư dắt đăng gó quà thì cho, con tri ân tính lễ sư. Mà sư không có, con vẫn tri ân sư, vì sư cho con về đây tu tập để mà chuyển hóa các nghiệp chướng của mình. Vì sao mà chuyển được? Ngày hôm nay về tu, cái miệng ai mà có thể nói xàm, nói quấy được đâu. Chỉ có niệm Phật thôi, tai là chỉ nghe pháp thôi. Nghe xong rồi phải vận dụng ở trong suy nghĩ của mình đó để thực hành. Cho nên cái tâm ý mình nó phải trong sáng, nó mới nghe được lời sư dạy, mới thực hành được. Cho nên mình về đây đừng nói là chuyện quà, quà là cái phụ, cái chánh là chuyển hóa cái nghiệp của chúng ta. Mà đời sống mình hạnh phúc hay khổ đau? Hạnh phúc là giờ là mình chuyển hóa nghiệp trước. Mình khổ đau là mình tích chứa nghiệp, ngày càng nghiệp. Mình là chủ nhân ông của nghiệp mà mình cứ kết nghiệp vô ngày càng nhiều và khổ đau vì nghiệp của chính mình. Cho nên cứ về chùa là mình tri ân Phật Pháp Tăng, cứ về chùa là mình tri ân quý sư, quý thầy đã cho chúng ta những cái nhân duyên tốt đẹp để chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau trong đời sống của mình. Có đồng ý như vậy không? Cho nên các vị thì người khiếm thị mù lòa đi với sư, và cũng có đệ tử của chùa của Tịnh Xá Ngọc Xuân cũng có nhiều Phật tử rất là phước báo. Mình nhìn đời bằng đôi mắt sáng. Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên. Mẹ cho em đôi mắt màu đen để thương, để nhớ, để làm, để thấy cái cuộc đời này, để mà làm những cái thiện sự. Thì cũng cùng đang có mặt ở đây đây. Rồi mình không có đôi mắt sáng thì mình cũng đang ngồi ở đây đây. Ngồi đây để trao cho nhau cái tình người, cái tình chân thật. Cho nên sư cũng nói với các vị những cái lời chân thật. Bởi vì cuộc đời của Đức Thế Tôn là chỉ nói những lời chân thật mà thôi. Cho nên mình đi theo con đường của Đức Phật, mình cũng nói những lời chân thật. Có khi những sự thật là vui vẻ, hạnh phúc. Có khi những sự thật là mất lòng, làm buồn. Nhưng không sao, đã là lẽ thật, lời thật thì mình phải ghi nhớ để mà mình tu tập, mình chuyển hóa đời sống của chúng ta. Quý Phật tử thân mến, cuối cùng trong cuộc đời này, mỗi người đi vào cuộc đời rồi sau hết còn lại gì sau khi tất cả mọi thứ kết thúc? Nghĩa là chúng ta đi vào đời rồi chúng ta lớn lên, mỗi người đi theo túc nghiệp của mình. Có người hạnh phúc đầy đủ, giàu có người nghèo nàn, bệnh tật, khiếm khuyết, khổ đau. Chúng ta chỉ có giống nhau một điều là chúng ta được học Phật Pháp thôi. Chứ còn thì mỗi một con người, một cuộc đời khác nhau. Và sư muốn hỏi với các vị rằng, còn lại gì sau tất cả những điều này? Những ngày tháng này rồi sẽ trôi đi, chúng ta sẽ còn lại điều gì? Chưa thể nói hết. Mỗi người sẽ mang đi một cái gánh nặng khi mà mình từ giã cuộc đời. Mà ai mà mang gánh nặng là không bao giờ đi lên nổi hết á. Mang càng nặng thì chìm càng sâu. Cho nên gặp nhau không gì hơn là nhắc nhau hãy đặt các gánh nặng xuống. Cái nghe nói vậy cái thưa sư, gánh đó là gánh gì? Phải không nào? Đó. Mỗi người có một gánh, một kiểu khác nhau. Làm sao sư nói? Có người mang cái gánh hận thù đến chết không bỏ được. Có người mang cái gánh tham lam tài sản đến chết không ly được. Có người mang cái gánh tình nợ đến chết không quên được. Có người mang cái gánh con cái thân bằng huyết thuộc, đến chết không bỏ được. Mỗi người một gắn khác nhau. Cho nên sư chỉ nói tóm lại là khi chúng ta học Phật pháp để từ từ bỏ cái gánh nặng tham sân si xuống. Còn mỗi người mỗi hoàn cảnh, ai gánh cái gì thì tự biết lấy. Chứ nói người sáng cũng gánh bởi là đời sống mà. Còn người mù nói gì thì nói, vẫn ít có ai người mù mà được sống đầy đủ sung túc. Bởi khi mất cái đôi mắt là họ đã mất nhiều cái duyên để mà hoàn thiện và được như ý trong cuộc đời, thì đã mất đi một đôi mắt. Nhưng người sáng cũng như người mù, mỗi người vì chưa biết tu tập thì đều mang những gánh nặng rất là mệt mỏi, gánh nặng cuộc đời. Hôm nay sư muốn giảng cái pháp thoại mang tên Còn lại gì sau tất cả. Cuối cùng là mình còn cái gì? Ai cũng phải suy xét lại cuối cùng là mình còn lại cái gì. Trước khi chúng ta bước vào cuộc đời này, chỉ có các bậc chứng ngộ, họ với trí tuệ, tâm từ bi, họ sẽ biết họ đi đến đây với mục đích gì và làm gì. Người vô minh thì cũng không biết mình từ đâu đến, chỉ biết lao vào cuộc đời rồi sống với cái gánh nợ vợ con, tình ái, tài sản. Ai có biết học Phật pháp mới biết tất cả những điều đó đều do duyên, mình phải tu tập để chuyển hóa. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng, nghe pháp để biết đưa cái lời Phật dạy vào trong đời sống của chúng ta, mà nếu không nghe pháp, ai cũng lăn lóc trong cái nỗi tham dục, cái tham dục của cuộc đời. Trong kinh Phổ Diệu, Đức Phật dạy, cảm giác của ta đối với niềm lạc thú giống như người uống nước muối, không bao giờ thỏa mãn, bởi vì càng uống nước muối thì càng thêm khát, càng khát thì càng khổ. Cho nên sư muốn các vị nghe pháp để chuyển hóa cái lòng tham chấp đắm của mình. Thì có một cái tỷ phú giàu có lắm, sống trong một căn biệt thự xa hoa, nhưng một ngày kia vị tỷ phú đó mắc căn bệnh hiểm nghèo. Ông chợt ra nhận rằng trong cuộc đời của ông á, danh vọng ông cũng đạt được, tiền tài vật chất tất cả ông đều có hết, nhưng mà khi mắc căn bệnh hiểm nghèo thì ông thấy gần như tất cả sắp sửa thành mây khói hết rồi. Cái căn bệnh hiểm nghèo là đứng trước một cái nguy cơ không chữa trị được thì sẽ đi đến cái gì các vị? Cái chết. Bệnh tật là từ đâu? Từ nghiệp. Với cái vị này khi mà đứng trước căn bệnh hiểm nghèo không có thuốc chữa, thì ông nhận ra danh vọng, tiền tài, vật chất, con cái, những cái gì cao sang trong cuộc đời ông có hưởng đi chăng nữa rồi cũng là hư vô và như mây khói thôi. Tại chết thì không mang theo cái gì hết. Và biết mình không sống được bao lâu, ông mới uống nhiều thứ thuốc mà không hết. Càng uống thì càng lo lắng, tại vì cứ nghe nói nam y là cái thân chưa chết thì cái tâm nó chết trước rồi, nó lo quá, nó sợ quá. Cho nên á, giảng dạy cho người khiếm thị, sư hay nhắc các vị lắm, nhắc các vị là cái nghiệp của mình mù lòa, nhưng mà mình còn chưa biết những cái bệnh tật của mình ra sao. Cho nên tu tập niệm Phật sám hối công đức là phải siêng năng lên mà làm, chứ không phải đợi tới về tính xá, về tới chùa đâu. Mà ở nhà mình cũng vậy, mỗi ngày mình tránh nói những điều ác, không làm các việc ác, tránh những cái suy nghĩ ác để mình chuyển hóa nghiệp của mình. Thì xin nhắc lại cái vị tỷ phú này, ông đi bác sĩ nhiều không hết bệnh, cuối cùng tìm đến một vị danh y để xin một lời khuyên. Sau khi bắt mạch, cái vị danh y đó mới nói với ông rằng, bệnh của ông á, bây giờ ngoài cái cách mà tôi nói ra là không có thương nào để chữa đâu. Tại ngoài bệnh thân á, thì ít mà bệnh tâm thì nhiều. Tôi cho ông 3 cái đơn thuốc, ông cứ theo đó mà làm. Hết đơn thứ nhất thì chuyển sang cái đơn thứ hai, mà phải nghe lời tôi. Thì cái vị tỷ phú này về nhà trong lòng phấp phỏng hy vọng, tại vì vị danh y này giỏi lắm. Thì ông lấy cái đơn thuốc đầu tiên ra, lại không thấy kê cái tên thuốc, mà bảo với cái người bệnh nhân rằng hãy đến một bãi biển, một nơi vắng lặng, thanh tịnh, và ở đó, nằm ở đó 30 phút. Ngày nào cũng làm như vậy hết, liên tục trong 3 tuần lễ. Thấy khó hiểu quá, nhưng mà cái ông bệnh nhân, ông tỷ phú này nè, ông vẫn phải nghe lời. Ông đi ra bờ biển, thấy chưa nào, ông lang thang ở ngoài đó, rồi ông ngã lưng nằm trên bãi cát. Tự nhiên ông cảm thấy nhẹ nhàng và khoan khoái. Vì sao? Bởi vì cả cuộc đời cứ ông chạy không à. Có khi nào mà thả mình ra trên cát mà cảm thấy vô sự? Người khiếm thị mình ngồi đây nè mà không phải lo nghĩ gì hết là đang được vô sự nè. Không có suy nghĩ gì hết, nghe pháp lát có quà về nè, là vô sự đi, đừng có suy nghĩ gì hết, đừng có nói gì hết. Mình đang cho những cái phương thuốc bổ mà không có biết. Cho nên á, cái vị này nằm trên cát thấy nhẹ nhàng, khoan khoái. Vậy là hóa ra hồi nào giờ mình bận rộn quá, có khi nào mình nghĩ tới cái chuyện mình buông xả, mình nghỉ ngơi đâu, phải chưa nào? Nay có thể nằm đây tĩnh tâm nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng biển rì rào, rồi tiếng thánh thót của đàn hải âu gọi mời. Bỗng nhiên ông cảm thấy vô cùng thoải mái. Thì người khiếm thị chúng ta mà không có những khóa tu, có khi cả đời không nghe câu kinh, không biết niệm Phật, không biết nghe pháp. Nhưng mà nhờ tâm từ của các sư, các thầy đưa các vị đây, về đây tập nghe pháp, nghe kinh, chúng ta buông xả hết. Cũng giống như cái ông tỷ phú nằm trên biển này, quên hết mà nằm nghe tiếng chim hải âu, thấy rất là thanh thản. Có khi ông còn là chưa chắc hạnh phúc bằng mình, thấy không? Mình là tháng nào mình cũng được tu tập, mình được thoải mái. Còn ông này ông không lâm vô cái bệnh trầm kha là ông chưa biết nghỉ ngơi đâu. Đến ngày thứ 21 xong rồi, qua ngày 22, ông mở cái toa thuốc thứ hai, trong đó mới viết như sau: hãy tìm mua những con cá, con tôm bị lưới còn sống đó, hãy mua đi rồi thả chúng xuống dưới biển. Hãy làm liên tục như vậy 21 ngày. Như vậy là toa thuốc có dạy ông cái gì vậy các vị? À, phóng sanh. Thì ông mới là cũng chưa biết, tại đời ông đâu biết phóng sanh đâu. Giờ nghe ông mày nói vậy thôi mình cũng làm. Bác sĩ khuyên thì ông mới đi ra mua tôm, mua cá, rồi thả ra biển, ngắm nhìn những con tôm, con cá về với biển khơi. Có vui không các vị? Các vị mù không thấy, nhưng mà các vị cứ tưởng tượng đi, con chim, con cá nằm trong tô, sắp sửa vô nồi các vị, rồi vô bụng mấy vị rồi, bây giờ được thả ra sông, giống như mình được là thả ra một cái bầu trời tự do, rất là hạnh phúc. Cho nên ông ngắm nhìn mấy con vật bé nhỏ được xa với biển khơi, tự nhiên ông trào nước mắt. Hồi nào giờ cứ lo làm giàu chứ không biết cái phước báo của cái người được phóng sanh trước hết, rất là hạnh phúc. 20 ngày sau là ngày thứ 43, ông đọc cái toa thuốc thứ 3: hãy tìm một cái cành cây, cái gì mà không vui, phiền lòng hay giận hờn ai thì hãy viết hết lên trên bãi cát của bờ biển. Thế là ông cũng nghe lời, ông đang ghét ai, giận ai, ông viết hết lên trên cái bờ biển. Viết trên bờ biển rồi sao các vị? Sóng nó cuốn đi hết trời. À, ông viết tôi ghét nhất là bà Nguyễn Thị A, phải không nào? Bà hay kiếm chuyện với tôi. Mưa viết xong cái nước cuốn đi hết. Tôi ghét cái ông Lê Văn C, à, tại vì ông là ích kỷ lắm. Mới viết xong nước cuốn trôi hết. Viết bao nhiêu những chuyện bực phiền lòng, tôi giận vợ tôi lắm, vợ không hiểu ý tôi. Mới viết tới đó nước lên sóng lên cuốn trôi đi hết. Cuối cùng viết cả buổi sáng chẳng còn gì hết, viết rồi lại cuốn đi. Các vị biết sao không? Ông khóc lên. Ông khóc là bởi vì ông cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Hóa ra trong cuộc đời này đâu có cái gì đâu mà phải buồn phiền, mà phải sợ chết. Cho nên ông rất là hạnh phúc. Cái câu chuyện này cho chúng ta 3 điều trong cuộc đời để không sợ bệnh tật, không sợ cái chết. Thứ nhất là hãy buông xả và nghỉ ngơi. Người khiếm thị mình bây giờ đang được tu tập là đang được buông xả đây nè. Không có phải đi đâu hết, không có sợ té, sợ gì hết, đang ngồi, đang được nghỉ ngơi mà được nghe pháp. Thứ hai nữa, ông tỷ phú này phải thả chim thả cá, còn mình thì hãy cho đi. Mù mình có cái gì để cho không? Có chứ. Lòng tốt nè, lời nói tốt nè, những cái sự quan tâm dễ thương của mình nè, cũng có cái để cho, chứ không phải có tiền mới cho được. Cho nên cái người đã cho rồi mà tánh hạnh dễ thương, phước báo lớn lắm. Còn mình không có gì để cho mà tính tốt, mình nói ra lời nói ai cũng cảm thấy mát mẻ, dịu dàng, êm tai. Đó cũng là cho. Thứ nhất là nghỉ ngơi, buông xả. Thứ hai là cho đi. Thứ ba là tha thứ. Viết cái gì lên trên cát, nước cũng cuốn trôi đi. Thì các vị có buồn, có giận ai, hãy tưởng tượng rằng tất cả những việc đó được viết lên trên cát. Mà viết trên cát rồi thì nó còn được lâu trên cát, trên bờ biển không các vị? Không, nước sẽ cuốn trôi đi. Cho nên chúng ta sẽ tha thứ, buông xuống, hỷ xả. Cuộc đời của chúng ta sẽ rất là hạnh phúc. Thế ông tỷ phú này, ông làm ba cái bài thuốc đó, ông bớt bệnh. Khi ông trở về nhà, cái thấy ông vui lên. Là bởi vì sao? Bình thường ai làm gì ông cũng bực hết, bữa nay ông thà hết. Phải không nào? Tại vì ông nhớ cái gì cũng như viết trên cát mà. Để bùng chí nữa, ông thà hết. Thấy không nào? Cái rồi á, ở trong đằng sau nhà có mấy con chim quý. Ông nói bảo vợ ông, thôi em ơi, con chim quý nó ở trong cái lồng dù có bằng son, bằng vàng gì, nó cũng không có sung sướng gì đâu, thả nó đi. Thế là thả nó ra mà nó đâu có chịu quay đâu, nó quay lại, nó đậu trên vai ông. Trời ơi, vui quá, bình thường tới gần là nó bạt mạng, nó sợ. Bây giờ mình thả nó thì nó lại quay lại đậu trên vai mình. Quá hạnh phúc. Rồi còn hót cho ông nghe nữa. Rồi là coi như cái gì ông cũng tha thứ. Mấy đứa con nó nói ba là khó tính nhất. Ba giàu thì ba khó tính. Bây giờ ông rất dễ, bởi vì ông cứ nhớ gì, mình khó rồi mình chết, mình khó với ai. Bây giờ ông buông xả hết. Có 60 ngày trên biển mà ông gần như hết bệnh. Mình không cần ra biển, nhìn ngồi đây mình cũng hết bệnh nữa. Một là mình nghỉ ngơi, buông xả cái tư tưởng của mình. Không có chấp, không có đánh gì hết. Phải không nào? Thoải mái. Không có nghĩ ngợi gì nhiều hết. Rồi mình cho đi. Có cái gì có thể bố thí được thì mình cho. Mình không có nhiều, mình cho ít. Không có tiền bạc, mình cho những hành động tốt, lời nói tốt. Và cuối cùng là tha thứ, hỷ xả hết. Đức Phật cho rằng trong xã hội này nè, có hai loại người. Mình nghe coi mình thuộc cái loại người nào nghe không. Một đó là người quá tham, lúc nào cũng mong muốn thứ này thứ khác. Nhiều khi ở chùa Thiên Quang á, phát quà đó mà đó nghe, đăng ký với cô nhân là 500, mà đi thành đó là 550. 50 người đó mà cho quà mà sắp xếp không giống mấy người kia là chửi mấy cô quá trời luôn. Mà đi mà không đi đúng giờ đó. Người ta thuyết pháp xong rồi tới giờ ăn cơm rồi mới vô biểu tình rầm rầm đó. Đó là vừa tham mà vừa không có tấm hạnh tốt. Thưa quý cô, thưa quý sư, con đi trễ rồi các cô cho ăn cơm. Thì lúc nào sư cũng cho quà khuyến khích, phải không? Đó, không như cái người đến tu tập từ sáng tới giờ nhưng mà cũng có quà. Chứ không nên vội vàng buông những cái lời là nặng nhẹ, hung ác. Cái đó là mình làm tiêu đi phước của mình và mình tăng lên nghiệp trước. Sư nói tu làm sao mà gọi là giải oan mà đoạn nghiệp. Mà mình không sửa tâm, sửa tánh sao mà đoạn nghiệp. Nghiệp nó chất chồng ngày càng nhiều. Thì Đức Phật nói một loại người rất tham. Cái tham đó không phải đợi cái người làm ăn ở ngoài đời ham giàu mới tham đâu nghe. Mà cái tham đó bất cứ ai cũng có thể tham hết. Rồi là cái loại người thứ hai là không tham. Không hẳn là không tham, mà sống thờ ơ, lười biếng, không có mục đích, không có sự cố gắng tinh tấn, không có chí tiến thủ. Hai loại người này đều đau khổ như nhau. Người tham cũng khổ, mà người làm biếng, thờ ơ mặc kệ cũng là đều khổ hết. Cho nên chúng ta hãy nhận thức rằng trên cuộc đời này, cái người sống an lạc, hạnh phúc là người làm tròn cái trách nhiệm của mình, chứ không phải là người mặc kệ, cứ nằm ngủ, rồi là ai muốn lo cái gì cho mình thì lo, mà không lo thì mình kiếm chuyện này chuyện nọ. Mình phải có trách nhiệm. Cái người mù lòa cũng có vợ con, cũng có chồng con. Và các vị tâm sự cái chuyện sanh con, nuôi con, sư phải khóc. Cái người mù có thai, sanh con, rồi cái chuyện mà ôm đồ đi giặt cũng rất là cực. Phải không nào? Cái gì cũng rờ rờ hết. Tất cả phải cố gắng là giặt, chứ cũng đâu có nhìn thấy chỗ nào là sạch, cái nào là dơ. Mình sống với người mù, mình thương người mù lắm. Dắt người ta vô chùa, mà cái người sáng mà bất thình lình chạy đi đâu là người ta đứng đó cả nửa giờ, không ai biết. Đi đâu là cứ đứng yên như vậy. Chứ còn người sáng là người ta tự do, người ta đi đâu người ta đi. Còn người mù rất là thương. Cho nên mình phải thấy rằng cuộc đời mình nó đã bị cái nghiệp mù loà, thì mình ráng tu tập, không có than van. Bởi vì mình đã nghe pháp, mình biết tất cả mọi nghiệp trên thế gian này đó là do cái gì các vị? Nhân quả. Mình phải gieo nhân mà ra quả, mà nhân xấu thì ra quả xấu, là ác nghiệp. Cho nên phải chuyển hóa, vì cái nhân đã gieo rồi. Giống như trồng cái cây mà cái hạt, cái giống nó xấu, bây giờ muốn cho cây tốt là phải bón phân, tưới nước, làm cho cây nó xanh tốt lên, chứ không mặc kệ là rất là nguy hiểm. Vì vậy sư muốn nói rằng cuối cùng thì giàu hay nghèo cũng trở về hai bàn tay trắng mà ra đi. Cho nên cái còn lại trong cuộc đời này, người ta không nói đến tài sản còn lại sau khi chết, người ta không nói đến cái gì hết á, để lại nhà cửa bạc tiền gì nó cũng vô nghĩa với người chết hết, nghe chưa nào. Cho nên khi sống phải sống cho tốt, để khi mà mình ra đi, cái để lại là đạo đức trên cuộc đời. Cái thức đi tái sanh nó cũng tìm cái nơi tốt đẹp mà vào cái nơi tái sanh, nó không vào những cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ hay là súc sanh hay Atula, mà nó trở lại cảnh tái sanh được vô vàn tốt đẹp. Cho nên cái người thông minh đó, bây giờ người ta có một chút bạc tiền, đủ ăn đủ sống, người ta cứ tiếc cái chuyện cho đi. Tại người ta biết chết là không có mang theo. Người ta cũng có thể đi du lịch vậy, có thể ăn chơi vậy, nhưng mà người ta có cái quỹ để cho đi, bởi vì đó là cái vốn liếng không bao giờ mất. Còn cái gì cũng mất hết, bởi vì một khi vô thường đến, nước cuốn trôi, lửa cháy, phải không nào? Đó. Rồi con cái phá sản, cứ bấm tấp, rồi nó sẽ ra đi. Sư nói mới đây, cách đây khoảng một tuần, ông tỷ phú Thái Lan, ông đáp máy bay, đi qua nước ngoài, ông xem đá bóng, phải không nào? Ông đi với lại những người thân, toàn cái máy bay đó có 5 người thôi, người thân thôi, với phi công thôi. Coi xong trận đá banh rồi, nó là leo lên máy bay chuẩn bị đáp trở về Thái Lan, thì máy bay nó nổ cái đùng là chết hết 5 người đó, tiêu cái máy bay luôn. Thì cái sản nghiệp của cái ông đó, nó trở về con số không? Nó đi đâu, nó chọn bản thân ông đã trở thành cát bụi xoài. Cho nên cái vấn đề là mình nghèo đấy nào, mình mù ra chưa chắc đã khổ. Thì vấn đề là cái cuối cùng còn lại gì sau tất cả. Đó là cái lý do mà chúng ta phải tu tập. Bởi vì nếu mà cái chết nó đến mà mình không biết tu thì cái chết đó nó vô duyên và vô nghĩa lắm. Cho nên sư có mấy người học trò đang đi với sư nè, họ kiếm được tiền, họ muốn đem đi cho. Khi đi đó họ hạnh phúc, họ thăm thẳm. Một điều duy nhất là tiền của con, quà của con muốn đưa đến tận tay những người mù lòa khuyết tật là con vui rồi. Thế thôi chứ còn không có điều kiện gì hết. Rất là thanh thản, đi ngắm mây, ngắm nước, thiên nhiên, tìm hiểu cuộc sống, con người, yêu thương, giúp đỡ. Đó là sự cân bằng trong cuộc sống đó. Chứ không phải cân bằng, cân bằng là làm nhiều, hưởng thụ nhiều là cân bằng đâu. Mà cân bằng là nó vô, nó phải có đường nó ra. Sư hay nói, mấy cái nhà doanh nhân hay thích con tỳ hưu. Con tỳ hưu, người khiếm thị có biết đó là con gì không? Đâu có biết. Nhưng mà những cái người giàu có, người ta hay chơi con tỳ hưu. Đặc điểm của nó xuất phát từ Trung Quốc. Một cái đặc điểm, không biết là nó ra sao, nhưng mà người ta giải thích là nó ăn mà nó không bao giờ tiêu hóa ra ngoài, không có ị ra ngoài. Và nó coi như là lọt vô mà không có ra. Thế chứ cái con đó, sư nói không có cái cách sống nào mà vô mà không có đường ra mà an lạc hết. Nó vô, nó ra, nó phải luân chuyển nha. Như dòng nước á, nước ở, từ sông phải tuôn ra biển, bốc lên trời thành mưa, tuôn xuống sông hồ rồi phải ra biển cả. Cái nước đó mới sử dụng được. Chứ không thôi giống như dòng biển chết á, nước nó tụ lại trong đó, không ai dám ở, cá không sống được. Bởi vì nước vô cái biển chết đó thì nó không có đường đi ra. Trong khi cũng bên cạnh đó, cái biển hồ Galilee thì là trong suốt, biết bao nhiêu là sinh vật sống trong đó, nhà cửa cây cối sinh tốt là bởi vì luân chuyển, luân lưu. Còn con người cứ dồn, cứ nén, cứ cấp. Người mù mình tích lũy nỗi khổ niềm đau ở trong tâm mình mà không hóa giải, người đó không bao giờ có hạnh phúc hết. Nghe có đồng ý không ạ? Thế mấy người học trò, mấy người đệ tử mà hay đi làm từ thiện với sư á, mới nói chuyện về là sư kể cho các vị nghe. Sư ơi, con đi từ thiện, con đi chia sẻ cho những người nghèo, những người bất hạnh, con thấy vui hơn là mình đi du lịch. Những chuyến đi đó rất là có ý nghĩa, là bởi vì sao? Mọi người vui và mình cũng vui. Thay vì mình bỏ ra cái số tiền đó, mình ăn, mình chơi, mình ở giường cao đẹp ấm, mình hưởng thụ cách mới, rồi kết thúc là nó tổn giảm bớt. Rồi mình bố thí, mình đem cho, mình giúp đỡ, thì cái chuyến đi của mình, cái nơi mình đến, nơi nào cũng có như có hoa thơm, có cỏ lạ. Cho nên cái câu chuyện lúc nãy đó, thấy không, buông xả hết là nằm ra cát để đã không nghĩ ngợi. Kế đến là thả ra, cho ra, tha thứ ra. Thì người mù mình cũng vậy. Trong lòng các vị có giận ai không? Có không? Có, thấy chưa? Bây giờ nghe pháp rồi, giờ tha thứ được chưa? À, rồi xin tròn vàng pháo tay. Hôm ở chùa Thiên Quang, sư hỏi các vị có giận ai không? Có người giơ tay lên cầm máy nói. Có cái cô đó, không biết bữa đó có Long Khánh không? Giận cái gì? Thưa sư, con giận chồng con giận nó lắm, con tức nó lắm. Rồi thêm một chú nữa lên. Chú giận ai? Con giận bà xã con giận con ghét nó ngu dữ lắm. Đó, thấy chưa? Đời mình giận ngay cái người gần mình chứ đâu. Bây giờ nghe sư giảng rồi nè, giống như viết, viết trên cát vậy đó, bỏ được chưa? À, được rồi ha. Rồi, xin cảm ơn. Trong cuộc sống này, những gì mà mình cho đi bằng tình người mới thật sự đúng nghĩa. Còn tất cả trong cuộc đời là bánh ít đi, bánh quy lại, mua bán, sự trao đổi, phải chưa nào? Những ai biết cho đi, giá trị vật chất là điều kiện người ta có khả năng, giống như hôm nay các nhà hảo tâm cho quà mình nè. Còn mình không có giá trị vật chất để cho, thì sư nói các vị mình cho cái gì? Cho lời nói tốt đẹp, cho việc làm tốt đẹp. Như các vị đang ngồi nghiêm trang nghe pháp là việc làm tốt đẹp, không có ảnh hưởng xấu cho ai hết. Nói ra thì lời nói êm dịu dễ nghe, tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Cho nên mình khiếm thị chứ mình mở miệng ra thì dễ thương quá, ai cũng thương cũng mến. Chứ người ta nói chùng chà cái bà mù đó, bà sân lắm mà, đó là thấy hết đẹp rồi. Cho nên mình nghe pháp rồi, mình không có vật chất để mình bố thí, thì lời nói đẹp, hành động đẹp, đi đứng cho nó đẹp. Cho nên trên đời này hạnh phúc nhất là được đi cho. Cho là hạnh phúc nhất, sung sướng nhất. Ai cần là có là mình cho. Còn cái người nhận vẫn hạnh phúc, là vì tôi nhận mà tôi biết tu tập, tôi chuyển hóa, tôi làm cho ba nghiệp thân khẩu ý đều thanh tịnh. Nhất là mình nhận quà ở chùa, có nghĩa là Phật cho mình. Mà Phật cho mình là Phật muốn mình tu, mình chuyển nghiệp. Cho nên các vị nhận quà thì là tu tập làm cho tam nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh. Người cho đi không có điều kiện gì hết, chỉ muốn mọi người nhận được hạnh phúc. Nhưng mà sư cho là có điều kiện. Nghe là phải thay đổi, phải chuyển hóa. Ngồi nghe pháp là phải trang nghiêm, lưng thẳng, đồ đàng hoàng, chứ không phải mình 80 tuổi gì, phải không nào? Đó, cả đời lông lắc rồi, bây giờ ngồi nghe pháp mà không cố gắng được, tức là mình chấp nhận mình sống với nghiệp. Rồi con người biết buông xả những cái điều nhỏ nhặt, cho đến những cái việc hận thù, nói chung là bỏ tham sân si trong đời sống thường nhật. Những cái gì bình thường mà mình phản ứng, mình chửi bới, nói năng, nay là mình học cái hạnh nhẫn. Ai mà nhẫn được là người đó tu rất giỏi. Sân si bây giờ cũng giảm, không còn sân si. Như vậy mới đúng cái ý nghĩa mình về tu tập để mà hết cái oan gia mà chấm dứt cái nghiệp chướng. Đời chúng ta biết buông xả, tâm mình mới trong sáng, chứ không mắt mình tâm tối mà tâm mình cũng tối tâm. Ngày xưa có 500 người mù đi tìm Đức Phật, mà cái người sáng dắt đi lấy tiền của người mù, muốn đi phải đưa tiền, tôi bây giờ cũng đi. Thế người mù muốn đi đâu? Tôi muốn tìm Đức Phật. Đức Phật là kỳ viên tinh xá, đi từ Vương Sắc Thành đó mà đến kỳ viên tinh xá xa lắm, phải đưa tiền tôi dắt đi. Mấy người mù có chút đỉnh tiền gom lại đưa cho cái người mắt sáng. Người ta dắt ra, đi ra giữa cánh đồng, người ta cuốn tiền đi mất tiêu, để cho 500 người mù đứng ở giữa giữa đồng mà khóc. Có tội nghiệp không? Tội quá. Bây giờ thiếu gì người mù lên mét sư là: sư ơi, con đi bán nó giật hết sắp vé số rồi, nó nói đưa cho nó lựa đó rồi, sao thấy rồi rờ đi mất tiêu rồi. Đó, những cái người mà giật của người mù làm sao khá được. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế cũng có người lừa gạt người mù, lấy tiền mà không dắt người ta đến Đức Phật. Những người này quỳ xuống giữa cánh đồng và cầu xin cho con được gặp Phật, tại đời con khổ mắt con mù mà còn không biết cái đường cho cái tâm mình nó đi. Không thấy đường để đi rồi mà tâm mình phải sống ra sao, thiện ác như thế nào không biết. Cho nên quỳ xuống mà khóc ở giữa trời. May sao có người trưởng giả đến thương, cho họ ăn uống đầy đủ rồi dắt về chỗ Đức Phật, không có lấy đồng nào. Đức Phật lại tiếp tục cho ăn, cho mặc đầy đủ, thuyết kinh giảng pháp cho nghe. Những người mù rất là hạnh phúc. Sau đó mới xin bạch Đức Thế Tôn: cuộc đời con khi no khi đói, khi no thì hạnh phúc, khi đói thì khổ đau. Nhưng bây giờ con thấy nghe pháp là hạnh phúc nhất, cho nên con xin Đức Thế Tôn cho con được xuất gia. Mà các vị biết không, những người khiếm khuyết các căn là đâu có được đi xuất gia. Thiệt sự là người mù què tàn tật mà vào xuất gia thì cũng là gieo duyên thôi, chứ mà các vị khiếm khuyết các căn không được thọ đại giới, thân thể phải vẹn toàn mới được thọ đại giới. Cho nên cái người đi xuất gia cũng là phước lớn lắm. Mà 500 người mù này nghe pháp hạnh phúc quá rồi, bây giờ không muốn trở về cái cuộc đời và trần trược khổ đau mà xin Phật tu hết trơn. Mà mù sao đấy? May thay Đức Phật nói: nghiệp của các vị đến đây đã kết thúc rồi. Các vị đã được do cái tâm thần và sự tu tập của các vị bấy lâu, nay nghiệp trước đã hết, các vị đều được mắt sáng bây giờ đây nè. Tức là không phải Đức Phật cho pháp màu, mà nghiệp hết, mắt của họ sáng lên. Nghe có hay không? Đây sư giảng chẳng thấy ai sáng mắt hết, phải không nào? Nhưng tâm mình nó sáng lên đó, cho nên rất là vui. Tâm mình nó sáng lên rồi, sau 500 người đó mắt sáng lên rồi được xuất gia, thiện lai tỳ kheo tu tập hết. Mà họ đã quá khổ trong những cái lúc mù loà, cho nên khi được tu rất là tinh tấn, ngồi vài chút chứ còn ngồi thiền với Đức Phật mấy canh, mấy khắc, mấy giờ cũng rất là an lạc. Tại vì ngồi bao nhiêu cũng còn sung sướng hơn là lăn lộn trong cái cảnh trần đời đau khổ. Cho nên không lâu 500 vị đó đều đắc quả A-la-hán. Cho nên nói chuyện là chuyện đời xưa, còn mình bây giờ bỏ tham đi ngay hôm nay, rồi tha thứ đi. Tham là liều thuốc độc, đó, dục vọng là con dao hai lưỡi, hưởng đó rồi lát khổ đau đó. Cho nên thôi, đời sống của mình nó vốn đơn giản như vậy đó, thì mình cứ như vậy mà giữ cái lề đạo đức mà sống, chứ đừng có chửi bới, đừng có gian tham, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, đừng có rượu chè cờ bạc. Trời ơi, chắc là sư ở đây không biết là biết hết người mù không, chứ còn con là con rành lắm sư ơi. Hỏi họ quy y nè, rồi có cờ bạc không? Dạ không, con quy y rồi. Cái người nọ nói: mày đến chùa mày nói láo, mày đánh bài quá ơi. Đó, như vậy là mù có đánh bài. Đánh bằng cái gì? Cái lá bài đục lỗ, nổi lên. Nổi hai lỗ là con bít rô, bít chuồn gì đó. Con hai cơ, hai chuồn gì đục cái lỗ lên. Rồi rờ tay mà biết. Nó đem nộp cho sư mấy bộ bài kia. Đó, mà như vậy là không tốt. Mình đã mù loà rồi còn đi gieo nhân trong cái nghiệp thức để làm cho mình tâm tốt. Rồi mù thì chắc chắn là không có tà dâm, tại mắt có sáng đâu mà nói bà này đẹp, bà kia xấu để mà phản bội. Cho nên giới tà dâm thì yên tâm người mù rồi. Dạ thưa sư, không có, vẫn tà dâm, vẫn phản bội. Hỏi sao vậy? Không thấy đường mà sao tà dâm mà phản bội? Thưa sư, cần gì phải thấy, tay con rờ rờ là đủ rồi. Cho nên là người mù đủ hết các thói hư tật xấu. Cho nên á, cái người sáng người ta tạo tội mà mình mù lòa, mình càng tạo tội, tức là mình muốn hứa hẹn một cái kiếp sống tới còn khổ hơn, chắc gì được thân người được nghe pháp như bây giờ. Cho nên mình phải tu tập thôi, phải có điểm dừng thôi. Bởi vì là sư nói rồi, dục vọng hay điều ham muốn mà các vị làm hoài tái phạm hoài là như uống nước muối, càng uống càng khát, không bao giờ mà thỏa mãn cho được. Cho nên hãy trân trọng những giờ mình ngồi nghe pháp như thế này. Hãy trân trọng cuộc sống mình từ ngày biết Phật pháp, mình sống tốt hơn, dễ thương hơn, hiền hậu hơn. Cho nên khi mình sống tốt thì mình thấy mình là người giàu trên thế gian, chứ không phải đợi tiền của mới nói là giàu trên thế gian. Sư muốn đọc cho các vị nghe một đoạn thơ của nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Có chịu nghe không? Ta còn để lại gì không? Kìa non đã lỡ ngày sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dặm về, trống ra bên thảm bờ nhìn thu nửa chết bốn bề một phương. Ta van cát bụi bên đường, dù nhớ dù sạch đừng vương gọt này. Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ này sông cát bồi, tất cả đều không còn gì hết. Non núi cũng lỡ, sông thì là bên lỡ thì bên bồi, trả về cho cát bụi. Mình đã vốn lang thang từ độ luân hồi, tức là con người mình luân hồi trong nhiều kiếp rồi, vô minh nẻo trước, u minh nẻo trước, xa xôi dặm về, cái si mê của mình trong nhiều kiếp mà bây giờ vẫn còn thế nè, chứ phải hồi giờ mình u minh mà giờ mình sáng suốt đâu. Cho nên biết đời sống của mình nó tích lũy bởi các nghiệp u minh, mà do vậy bây giờ phải tu tập. Ta van các bụi bên đường, dù nhớ dù sợ đừng vương gót mày. Như là các bụi trần gian này nó đều là tích lũy bởi nghiệp chướng, bởi tham, bởi sân si hết. Cho nên thôi đừng vương vào gót mày nữa, kiếp này thôi, rồi tu tập chuyển hóa cho đạt những điều cao thượng trong sạch trong kiếp sống của chúng ta. Cho nên sư cũng nghe cái câu chuyện ông Vương Quân Giao, tên là Vương Quân Giao, tỷ phú rất là trẻ, mới 38 tuổi đầu, mà lời trăn trối của ông là gì? Đó là khi ông mắc bệnh, có thời gian nằm suy nghĩ lại bao nhiêu đắc ý, công danh, lợi lộc với một người sắp chết không còn có ý nghĩa gì nữa. Trong bóng tối, tự hỏi mình, nếu có thể làm lại cuộc đời, điều tôi muốn nhất là gì? Có phải là tiền tài và danh vọng không? Tôi muốn nói rằng không. Trong bóng đêm, những cái thiết bị y tế phóng ra ánh sáng của tử thần, chứ không thấy cái gì khác. Mình thì mù rồi, mình không thấy ánh sáng tử thần, tử chết gì hết á. Cho nên mình lo, mình chuyên nhất mà mình niệm Phật, mình tu đi thôi. Cái người mà người ta sáng, người ta cũng nhiều cái nỗi khổ niềm đau lắm các vị ạ. Cho nên cái ông tỷ phú này, ông mới nói rằng khi còn sống, khi biết tiền tài danh vọng làm đam mê một kiếp người, cho đến tình yêu, cho đến cái đẹp, nhưng theo đuổi tất cả những điều đó, rồi cuối cùng một cái con người như tôi đứng trước cái chết, tôi cảm nhận tiền thì khỏe, nhưng chết tiền để làm gì? Tình thương yêu không có quan hệ đến vật chất nữa, chúng phai mờ và mất đi. Có được nó, có được sức khỏe thì những cái điều này điều kia mới có ý nghĩa. Chúng bệnh tật thì còn ý nghĩa gì nữa đâu. Mà có ai dám nói trong đời này mình không có bệnh tật không? Không nói được. Cho nên khi mình có sức khỏe, dù còn một hơi thở, mình cũng tu tập để chuyển hóa nghiệp trước. Có phải như vậy không? Ông trăn trối như sau: chiếc giường nào đắt tiền nhất thế giới? Xin thưa, đó là cái giường bệnh. Lời trăn trối của tỷ phú trên giường bệnh khiến chúng ta phải suy gẫm. Chặng đường đi của đời người, có thể có người lái xe thay, có thể kiếm tiền giúp mình, nhưng bệnh không ai bệnh thay, chết không ai chết thay. Đồ vật mất có thể tìm lại được, nhưng có thể một thứ mất không tìm lại được, đó là sinh mệnh. Cho nên Đức Phật mới nói, cái quý nhất trên thế gian là được thân người, cái quý thứ hai là được nghe Phật Pháp. Chúng ta tuy mù nhưng vẫn còn được thân người, được nghe Phật Pháp, có hạnh phúc không ạ? Vì vậy, sư muốn nói rằng có những con người họ cũng đang sống trên danh vọng giàu sang. Mới đây có hai trường hợp rất tự tử rất là nổi tiếng. Một là ông Anthony Bọt Đen, người đầu bếp nổi tiếng trên thế giới, từng theo Tổng thống Mỹ Obama về Việt Nam. Ông này ngồi ăn với ông Tổng thống Obama ở ngoài cái quán chả giò gì đó ngoài Bắc đó, là cái ông Anthony này đây, đầu bếp nổi tiếng, và đồng thời ông rất là yêu đất nước Việt Nam. Ông quảng bá văn hóa cảnh đẹp của Việt Nam cho nhân dân trên toàn thế giới. Nhưng mà ông mới tự tử chết, người ta tìm thấy ông thắt cổ tự vẫn trong một cái khách sạn tại Pháp. Rồi một người nữa là Basket Spade, thiết kế túi xách thương hiệu lớn trên thế giới, cũng tự tử tại New York. Như vậy là những người giàu sang, có địa vị, có danh vọng mà người ta bế tắc trong cuộc sống và tìm đến cái chết. Mình mù loà vậy chứ, mình không có bế tắc gì hết trơn á. Mình biết làm các việc lành, mình tránh xa những cái ác, thầy dạy được cái gì mình nghe, mình ứng dụng được cái gì điều tốt lành là mình làm, thì đời sống mình có an lạc, có hạnh phúc. Đó là một hai trường hợp thôi, còn biết bao nhiêu ngôi sao trẻ Hàn Quốc rồi này kia cũng vì tình cảm, tiền bạc, danh vọng và cuối cùng áp lực. Khi không được như ý muốn, khi bị áp lực, cuối cùng họ tìm đến cái chết. Nhưng mà nguyên nhân sâu xa của những cái chết đó các vị biết là cái gì không? Có thể là nhiều thứ lắm, không thể nói hết. Nhưng mà vì áp lực họ mới tìm tới cái chết. Cho nên chúng ta muốn đời sống chúng ta được an vui, được hạnh phúc, thì đừng có tự tra mình vào trong bất cứ một cái nỗi tham nào, để rồi cuối cùng mình phải làm nô lệ. Mình cứ sống thản nhiên, nhẹ nhàng. Đức Phật dạy, có những con người ta đau khổ vì là cầu vất đắc, cầu mà không được là khổ. Cho nên mình không có cầu xin, mình sống tốt, cái gì tốt sẽ đến với mình. Có đồng ý như vậy không ạ? Cho nên dòng sông không bao giờ chảy thẳng mà luôn quanh co, khúc khuỷu. Đời người khiếm thị, xem cái sự mù lòa của mình giống như nước ở một dòng sông có nhiều khúc quanh. Nó có những chướng ngại, gập ghềnh, khó khăn như vậy, nhưng cuối cùng đều tuôn ra biển cả. Chứ không phải người mù mình là cuộc đời mình tăm tối đâu. Mình vẫn còn có những cái ánh sáng trong tâm hồn của mình. Đường đời mình có những cái gập ghềnh, khó khăn, chướng ngại, chông gai, nhưng mà chúng ta nghe Pháp, tu tập, chuyển hóa những khó khăn ấy, chúng ta đều sẽ vượt qua. Chắc chắn các vị đồng ý với sư, có phải không? Thời gian của chúng ta thì cũng sẽ không có nhiều đâu. Sư muốn nói đến con người ta sống trên cuộc đời phải có tâm từ. Lòng từ sẽ chuyển hóa cái ác. Cho nên các vị mù mà hiền lành ai cũng thương, mù mà hung dữ ai cũng sợ. Cho đến cái cô hoa hậu, cô đẹp mà cũng mở cái lời ra mà nghe chan chát, mà nghe chua ngoa, người ta cũng sợ mấy cái người đẹp to lắm. Cho nên là cái nết đánh chết cái đẹp. Người mù mình đã mù rồi mà mình lời nói mình á là nghe như dao cứa. Lời nói mình á còn hơn là cái thứ gì đâm vô trong thân thể của người khác. Thì như vậy cái người mù đó là nghiệp rất là nặng. Cho nên sư nhắc các vị, người mù mình phải có cái lòng từ, phải có từ tâm, phải hiền lành, phải đạo đức, nhân hậu. có tên cướp đi vô cái làng đó. Nó ẩn trong nhà ông bác sĩ duy nhất trong làng, bởi vì ông bác sĩ này là giàu có. Thì nó tính là đêm hôm đó nó nắm ông bác sĩ dậy, nó bắt ông chỉ ra chỗ có của cải. Nó biết cái chỗ để tiền, để của rồi đó, nó sẽ giết ông. Rồi nó hốt của nó đem đi. Nhưng mà đêm hôm đó, các vị biết không, tự nhiên nó chuẩn bị, nó ra nó làm bác sĩ rồi đó, thì nghe tiếng điện thoại vang lên. Bác sĩ bắt điện thoại: alo, người thân của một đứa bé đang bệnh rất nặng ở cái làng bên, cầu cận bác sĩ đến cứu. Và cái chuyện này là nó ở phương Tây, trời mùa đông tuyết đổ rất là lớn, mưa gió bão bùng. Làng của đứa trẻ thì cách xa gần như một quả núi, đi đến đó rất nhiều nguy hiểm, vì tuyết lớn có thể lấp con người chết luôn dưới tuyết. Trời quá khuya, mà trong khi ông đã trải qua một ngày rất là mệt mỏi. Như vậy là người ta có thể là trùm bền, người ta ngủ, người ta từ chối, đâu có sao. Ông gác điện thoại, ông ra giường nằm nghỉ. Nhưng mà cái lương tâm của ông á không cho phép. Ông nói: trời ơi, nếu mình nằm đây đến ngày mai đứa trẻ nó chết, mình có khóc cũng muộn màng. Cho nên ông ngồi dậy, mặc thêm áo, cầm cây đèn bão và đi vào trong mưa tuyết. Đó, cái tâm từ bi là vậy đó. Ông mở cửa ra đi, rồi gió làm cho ông liêu siêu muốn té. Nhưng mà hình ảnh đứa bé đang đau nặng sắp chết làm cho ông quyết tâm, ông ra đi. Cứu được đứa bé, ông trở về. Đến sáng hôm sau ông mới trở về, tại xa lắm. Thì vừa đến nhà thì tên ăn cướp đón ông ngay trước cửa nhà. Nó sụp xuống, nó quỳ, nó lạy ống, chứ không phải nó bóp cổ, nó đòi lấy tiền như hồi đêm nữa. Ông đâu có biết đâu, ông nói: ông chờ tôi từ suốt đêm qua hả? Ông bác sĩ hỏi vậy đó. Ông vào nhà đi, rồi tôi khám bệnh cho. Đó, thêm bác sĩ nói chuyện chưa? Đó mới là lương y như từ mẫu. Còn bây giờ cũng nhiều bác sĩ dễ sợ lắm. Đó, còn bác sĩ này rất là dễ thương. Ông vào đi, rồi tôi sẽ gì? Chữa bệnh cho ông, khám bệnh cho ông. Cái tên cướp mới nói sao? Thưa ông, không phải là tôi đến đây để ông khám bệnh đâu. Tôi là một tên cướp, đêm qua tôi ẩn nấp trong nhà ông. Tôi muốn bắt ông chỉ ra chỗ để của cải, rồi tôi sẽ giết ông để lấy tất cả của cải đó. Nhưng đêm qua, giữa trời gió tuyết, ông bất chấp nguy hiểm đi cứu người. Tôi nằm đây chờ ông mà xấu hổ. Tôi định làm hại một người tốt như ông. Khi ông ra đi trong đêm, ông không chỉ cứu đứa trẻ làng bên kia, mà còn cứu chính bản thân ông, chính bản thân thân tôi. Ông đã cứu đứa trẻ và ông cứu cả tôi. Một con người sống trong cái sự ác nghiệp, trộm cắp, nhưng mà hành động từ bi của ông làm cho tôi thức tỉnh cái lương tâm, cái thiện nghiệp trong lòng. Và thưa ông, kể từ hôm nay tôi sẽ từ bỏ con đường trộm cắp. Như vậy trong cuộc đời này mình phải đối xử bằng tình yêu thương thì mình mới chuyển hóa được người khác. Trong khi sư trụ trì nè, rồi sư nè, các nhà hảo tâm đến với các vị bằng tình yêu thương, thì các vị có thương lại các sư các thầy không? Có không? Có. Thương thì làm sao? Tinh tấn tu tập. Mình phải tu tập, mình phải đáp lại tình yêu thương của sư trụ trì. Sư là từ sáng sư đi về đây từ Tây Ninh đó ngang. Đó. Rồi đó, sư đến đây, những nhà hảo tâm cùng đi với sư, mong chia sẻ một chút tình yêu thương đến với các vị. Vì mai mốt mình có muốn làm ác, nói ác, thì mình phải nói, mình phải nhớ sư, nhớ thầy, mình phải nhớ những người thương mình phải sống tốt lên. Đó là mình thương các sư, các thầy, mình biết chuyển nghiệp cho mình. Tình yêu thương và lòng từ lay động đất trời. Cho nên mình mù mà mình sống tốt đó hả, Đức Quan Âm lúc nào cũng gia hộ cho mình hết trơn á. Mà mình mù mà mình hung dữ, nghe không nào, ai cũng sợ mình. Sợ là lắm xa đó, chứ không phải sợ gì đâu, nghe không nào. Thì sư muốn nói rằng trên cuộc đời này, hạnh phúc nhất là được ban tặng lòng tốt, ban tặng tình yêu thương, ban tặng lòng nhân ái. Tại các vị mù chứ ở trên thế giới có nhiều câu chuyện hay lắm, như là ông Bill Gates với lại là ông Warren Buffett, là hai ông đó là hai nhà tỷ phú lớn trên thế giới, nhất nhì trên thế giới. Hai ông là bạn của nhau. Mà ông Bill Gates á, ông Bill là ông tên Bill và ông tên Gates, hai vợ chồng làm từ thiện. Làm từ thiện thì là kết hợp, ông Warren Buffett á, thì là gửi tiền kết hợp với cái quỹ từ thiện của vợ chồng Bill Gates để làm. Và sư nhớ đó là năm ngoái đó cũng là khoảng sớm hơn cái giai đoạn này, thì vợ chồng tỷ phú Bill Gates viết thư cảm ơn người bạn của mình là Warren Buffett đã là gì? Đóng góp một cái khoản từ thiện rất lớn để giúp đỡ cho những người khó khăn bất hạnh trên toàn thế giới. Ông nào cũng hiến những cái số tiền rất lớn để mà đi bố thí hết trơn, ông nào cũng giàu nhất thế giới hết, nhưng mà họ nghĩ cái việc của họ hạnh phúc nhất là đem đi cho. Mình nghe vậy rồi mình mới thấy rằng cuộc đời của mình nó kém phước là mình phải chuyển về tu. Đó, chẳng lẽ mình giận hoài mà mình không tu. Xong rồi các vị biết không, một cái lá thư mà sư còn nhớ năm ngoái, tỷ phú giàu nhất thế giới đã đề nghị với người tỷ phú giàu thứ ba trên thế giới là Bill Gates, đề nghị ông Warren như sau: nếu hai vợ chồng tôi có thể đưa ông đến bất cứ nơi nào trên thế giới để ông thấy những khoản tiền ông đóng góp trong quỹ từ thiện của chúng tôi đã làm những cái gì cho ông. Tức là một ông đi không được, một ông thì đi được, thì cái ông đi được đó đem tiền đến những nơi rất là xứng đáng để mà cho. Đó, thì tả lại cho người bạn mình nghe là mình đã làm những cái gì. Và một cái điều mà họ làm là các vị biết cái gì không? Một phần tiền rất lớn tôi đến giúp đỡ những cô gái mại dâm. Tình lòng tôi là không có phân biệt cái đối tượng nào hết á. Tôi gặp một nhóm phụ nữ hành nghề ở Bangalore, Ấn Độ. Họ kể câu chuyện cuộc đời của họ trong nước mắt. Ông Bill Gates nói như vậy. Và tôi nghĩ rằng có những mạng đời còn tệ hơn là sống trong địa ngục. Cho nên mình mù loà mà mình biết tu tập là mình cũng còn sung sướng lắm đó. Thì họ nói rằng khi mà tiếp xúc với những cái cô gái nghèo khổ như vậy thì không còn con đường nào khác bằng con đường mại dâm. Trong khi là gì? Chồng của họ chết, con cái của họ phải bỏ học, rồi thậm chí là tự tử. Vì vậy, những người bạn này nè họp tiền lại giúp đỡ những người mù, những người nghèo, những quỹ HIV, những cô gái bệnh tật, mại dâm. Và cuối cùng những cô gái đó làm lại cuộc đời, trở thành những người phụ nữ dẫn đầu ở trong cái vùng đó và dắt dẫn những người phụ nữ khác sống tốt lên. Ở đây sư nói là những người ta nhận, ban đầu ta rất khổ như địa ngục, mà ta nhận quà xong rồi sau đó người ta chuyển hóa, người ta thay đổi thành cái người rất tốt, gương mẫu ở tại cái vùng đó. Trong cái bức thư ông Bill Gates viết cho bạn ông 10 năm trước, khi lần đầu nghe bạn tặng quà cho cái quỹ từ thiện, chúng tôi rất xúc động. Món quà lớn nhất mà một người có thể tặng cho một người, không cần biết vì lý do gì, vì niềm tin mà cho chúng tôi làm các việc từ thiện trên thế giới. Người ta nói rằng ông Buffett đóng góp cho quỹ từ thiện cho đến bây giờ là hơn 10 tỷ đô cho cái quỹ từ thiện, cho tất cả những cái hoạt động từ thiện trên thế giới. Và trong khi ông Warren thì không có đi được, ông Bill, hai vợ chồng Bill Gates là đi để làm cái công việc từ thiện, để mà xóa đói giảm nghèo, sốt rét, bị lao, suy dinh dưỡng và tất cả những vùng đói khổ trên thế giới này. Cho nên trong cái bộ phim tài liệu Becoming Warren Buffett của HBO đó, họ tả cái cảnh hai ông tỷ phú này ngồi với nhau, yêu cầu viết ra vì sao hai ông thành công mà lại có một cái lòng từ lớn như vậy. Coi như không nói mà hai người cùng viết giấy, ví dụ như bỏ phiếu kín vậy đó. Đến khi mở ra trong tờ giấy viết như thế nào: tập trung vào một việc, tức là cái đỉnh cao của sự thành công đó là sự tập trung. Trong nhà Phật là thiền định, các nhà doanh nghiệp người ta cũng bằng sự tập trung, chuyên tâm người ta mới thành công. Bây giờ mình tu tập nè, ngồi nghe pháp một tiếng mình có tập trung được không? Mình tập trung được tức là con người mình có khả năng chuyển hóa. Còn ngồi không yên nghe không được thì biết cuộc đời mình còn nghiệp chướng, còn khổ đau lắm. Thấy chưa nào? Cho nên hai ông tỷ phú đều bỏ một cái lá phiếu mở ra là: chúng tôi thành công là bởi vì chúng tôi tập trung, làm cái gì ra cái đó. Doanh nghiệp thành công, từ thiện thành công bởi vì tập trung đúng mục đích và làm đúng mục đích. Sư đến đây giảng pháp là sư cũng không nhớ gì hết. Sư chỉ thấy các vị là những người mù loà, có thể đời sống có biết cái này không biết cái kia. Sư kể chuyện cho các vị nghe, sư nhắc lời Phật dạy cho các vị nghe bằng cái tấm lòng của sư. Làm ở đây là tập trung ở đây, không có nghĩ cái gì khác hết. Thì các vị ngồi đây cũng tập trung nghe sư nói, Thì như vậy mới có kết quả trong cái bài thời pháp, rồi mới có kết quả ứng dụng trong đời sống của chúng ta. Sự thiền định có một giá trị rất cao trong đời sống của con người. Và sư cũng rất tự hào ở trong những người đệ tử của sư. Có những người cũng mang cái tư tưởng tuy không giàu có như vợ chồng Bill Gates và Warren, nhưng người này có tiền không đi được, người khác có thể giúp, họ tin tưởng, họ giao phó cho nhau, tin bằng tất cả niềm tin và biết rằng người bạn của mình sẽ làm cái việc từ thiện đến nơi và đến chốn, đưa một cái số tiền lớn với tất cả niềm tin mà không nghi ngờ, không lo lắng, bởi vì người ta sống có cái uy tín, có cái đức tín, cho nên đi đâu về đâu công việc cũng không ngừng phát triển và có những kết quả tốt đẹp. Suy nghĩ không phải chỉ người tỷ phú mới là mới có thể làm được thiện nguyện, bất cứ ai cũng làm được nếu họ có lòng nghĩ đến sự xoa dịu đời sống của những người chung quanh chúng ta, mà gần gũi nhất là những người mù lòa, và nhất là các vị đang ngồi trước mặt sư đây, đạo tràng người mù tại tỉnh xá Ngọc Xuân. Có phải như vậy không ạ? Trước khi thời pháp sẽ kết thúc, sư muốn nhắc lại cho các vị nghe lời của Đức Phật dạy trên thế gian này. Một lần ở Saravasti, vua Ba Tư Nặc ở nước Kiều Tất La đi đến đảnh lễ, quỳ xuống bên cạnh Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, trên cuộc đời này có bao nhiêu loại pháp khi khởi lên trong tâm của một người đưa đến bất an, khổ não, buồn rầu cho một con người. Mà mình nghe pháp, mình xem coi coi Đức Phật, vì sao mà con người có bất an, khổ não, buồn rầu? Ai cũng muốn an lạc và hạnh phúc hết. Đức Phật trả lời như sau: Thưa Đại Vương, có ba loại pháp khi khởi lên trong tâm của một con người sẽ làm cho người đó bất an, khổ não, phiền não vô vàn. Đó là tham pháp, sân pháp, si pháp. Lòng tham, sự sân hận, sự si mê, ba pháp đó làm cho con người ta bất an. Tham sân si là các nội kết phiền não ai cũng có hết. Mà trên đời này người không có tham, không sân, không si hiếm lắm. Trên đời này mà không tham, không sân, không si, đoạn diệt tan đoạn tham sân si chỉ có các bậc thánh thôi. Còn phàm phu như mình ít hoặc nhiều. Cho nên mình có tham sân si ít thì mình ít bất an, ít đau khổ. Tham sân si nhiều, bất an nhiều, khổ đau nhiều. Bây giờ sao? Mình tham sân si nhiều hay ít? Ai đồng ý ít? Giơ tay. Rồi, cho một tràng pháo tay. Lát nữa lãnh quà là biết liền. Trang nghiêm niệm Phật tới ai người đó nhận, mô Phật cảm ơn đi ra. Tại vì con tu rồi, con bớt tham, bớt sân, bớt si rồi. Có nhiều người nói con có tham sư ơi, con có sân à? À, con có la thôi. Nhưng mà sân đó là tham dữ lắm, nghe chưa nào? Đó, mà la là si. Cho nên con giơ tay con nói con chỉ có bậc thánh mới đoạn diệt tham sân si. Còn con nguyện tu ít tham, ít sân, ít si. Thì bây giờ biểu hiện bằng việc làm. Xong rồi lát nữa về nhà thì sao? Thật sao? Về nhà bây giờ mấy cô nè, mấy bà đi tu rồi về gặp ông xã thì nói hay sao? À, đúng rồi, vui vẻ chào hỏi, cho anh tràng pháo tay. Mà sư Vũ Chánh giảng bài pháp cắt bụi nha. Chào cắt bụi, em mới về. À, rồi ông xã chào lại bà vợ là sao? Chào cắt bụi, em mới về. Đó hả? Là bởi vì nhắc cho nhau nhớ mà, đời này vô thường. Ngày mai trả về cắt bụi có cái gì đâu mà than, mà đắm, mà buồn, mà phiền, mà hận thù nhất. Đó, cho nên vui vẻ. Nếu mà mình có những thái độ không hay, không đẹp, tức là tham sân si rất nhiều. Mà tham sân si nhiều thì khổ đau nhiều. À, đúng rồi. Còn mà mình tu mà mình đừng có cầu xin, cầu mong gì hết. Mình cứ làm tốt thôi là cái người hạnh phúc nhất. Còn cầu có khi không được cũng khổ, mong mà không đến cũng buồn. Sư nói các vị là Đức Thế Tôn nè, buồn hay vui? À, Đức Thế Tôn sầu muộn hay là hoan hỷ? Nghe giải đáp xong là kết thúc rồi bắt đầu sư hỏi đó nghe. Một ngày kia ở Saketa trong vườn rừng Ajanta vườn Nai, thiên tử Kakuta, tức là ban đêm Đức Phật thuyết pháp cho chư thiên nghe. Sau khi thuyết pháp xong thì chư thiên với dung sắc rất thù thắng chói sáng hết cả một khung rừng, mới đến đảnh lễ Đức Phật và nói: bạch Đức Thế Tôn, ngài có hoan hỷ không? Đức Thế Tôn trả lời như sau: này hiền giả, ta được cái gì mà ta hoan hỷ? Ta không cầu mong gì hết, cho nên ta cũng bình thường, không có gì gọi là hoan hỷ. Bạch Đức Thế Tôn, vậy ngài có sầu muộn không? Ta mong đợi, mòn mỏi buồn phiền điều gì mà sầu muộn? Này hiền giả, ta không hề sầu muộn. Khi ông chư thiên mới nói: bạch Đức Thế Tôn, như vậy là ngài không hoan hỷ và ngài cũng không sầu muộn, phải không? Đức Thế Tôn nói đúng như vậy, bởi vì tâm Đức Phật tịnh tịnh, vắng lặng, không sầu muộn, không hoan hỷ, ngài vừa thoát tất cả tham sân si, cho nên lúc nào cũng vằng vặc như ánh trăng, tánh Phật trong veo dường tuyết nguyệt, lòng phàm lợt lạc tợ mây choang, bình phàm cho nên khi vui khi buồn, khi hoan hỷ khi sầu muộn. Cho nên đừng có cầu mong chi nhiều, đừng có mong muốn chi cho nhiều, đừng có tham muốn tham ái chi cho nhiều. Hãy sống cho tốt, cái gì tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Những người như vậy gọi là người biết tu tập. Sau khi bố thí biết buông xả, chúng ta hướng nội tu tập chánh niệm, trải nghiệm trong vô tham vô cầu, đó là cái mục đích cuối cùng của những người tu tập hướng đến giải thoát an lạc và niết bàn. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.